dằm theo cách tính của lịch âm lịch. Người ta chia ra làm thiên can và địa chi. Có 10 thiên can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Và có 12 địa chi, tức là 12 con giáp, gồm có tỷ, tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Năm 2013 vừa qua là năm quý tỵ. Quý là năm chót của thiên can. Vậy là năm này là trở lại đầu của thiên can, tức là giáp. Như vậy chúng ta có năm giáp ngọ, và năm tới đây chúng ta sẽ có năm ất mùi, vì sao giáp là ất và sao ngọ tức là mùi. Người ta nói giáp ngọ là ngựa trở lại hay là ngựa trở về. Người ta nói năm nay là năm ngựa trở về, có nghĩa là năm may mắn và thành công. Có biết đúng hay không? Vì vậy mà người Việt Nam của chúng ta chọn câu chúc cho năm giáp ngọ này, và là một câu chúc nhiều nhất khi gặp nhau, đó là mã đáo thành công, tức là ngựa trở về ắt thành công. Sở dĩ có quan điểm đó vì người ta căn cứ theo các chuyện xảy ra mà đặt như vậy. Người xưa dùng một ngựa trong các cuộc chiến tranh, chúng ta thấy là họ xua những con ngựa có những lính cưỡi trên đó ra trận tuyến, và số đi đánh giặc bằng ngựa, khi đi thì đông mà trở về thì rất là ít. Số người trở về được sau chiến trận, người ta kể là may mắn lắm. Vì vậy mà người ta nói như thế là không. Người Trung Quốc xưa ở miền Bắc, họ sống trong các bình nguyên. Mùa xuân họ thả ngựa vào trong rừng, trên núi, mục đích là để dụ dỗ những con ngựa khác trở về, để họ bắt những con ngựa đó mà nuôi và bán. Nếu con ngựa họ thả đi vào mùa xuân và một thời gian sau họ con ngựa đó không trở về mà mất tiền, hoặc là bị thú rừng ăn, hoặc là nó đi theo những con ngựa quan khác mà không trở về, người ta kể năm đó là lỗ đã, không có lời lãi gì cả. Nhưng nếu con ngựa trở về một mình thì người ta kể rằng năm đó không lỗ, không lời. Trái lại, nếu con ngựa họ thả ra vào mùa xuân và mấy tháng sau con ngựa đó trở về dần theo cả đàn ngựa quan thì họ vui mừng vì kể đây là may mắn và thành công. Vì vậy mà có câu chúc mã đáo thành công là như thế. Và thành công là do ai? Do con ngựa hay là do con người, hay là do Đức Chúa Trời là đấng ban cho loài người? Và đây là một câu hỏi mà tôi muốn cùng với bà anh em nhân Tết Giáp Ngọ năm nay chúng ta suy ngẫm. Trước tiên chúng ta sẽ xem coi người Việt Nam dùng ngựa như thế nào. Việt Nam chúng ta thường dùng con ngựa để dạy đời. Nói về thời gian thì người Việt Nam chúng ta nói thì giờ như bóng câu qua cửa sổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con ngựa chạy ngang qua cửa sổ là mất việc, không còn thấy bóng của nó nữa. Người ta dùng bóng câu qua cửa sổ để chỉ về thời gian qua nhanh lắm. Đời người thật là ngắn ngủi, vì thế phải lợi dụng thì giờ để sống làm sao cho đẹp, cho sung túc và làm ích lợi cho những người khác. Nói về ta là những người cần phải nghĩ đến nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của mình. Nói về sự bồng bột của tuổi trẻ thì có câu ngựa non thường háo đá. Tuổi trẻ hay là người mới thành đạt thì lóc chóc háo tăng, tức là ngựa non háo đá. Sách nói rằng cái con ngựa mà mới sinh ra thì con người mẹ lấy chân đá đá, mà khi nó đứng dậy được rồi cái chân của nó đá được con mệt con ngựa non này, nó đi không có đứng mà chân nó đá được con, cho nên người ta có câu là non áo đá là như vậy. Nói về tài và tật thì có câu là ngựa hay ngựa chính hay là ngựa hay hay chính. Có nhiều con ngựa hay thì hay chính lắm, là chúng ta cẩn thận rất gần, có khi nó đá bất tử mà không đỡ kịp. Ngựa hay chứng là như thế, nhưng mà có con ngựa hay chứng mà cũng không hay gì cả. Có những người hay chứng lắm nhưng mà cũng không có tài cán gì cả nên các bạn chân. Và câu này cho chúng ta những bài học thật là quý giá. Nói về phe đảng thì người ta có câu là ngưu tập ngưu, mã tập mã, phe nào theo bên đấy. Và nói về kẻ phản bội thì ngựa thay giữa dòng, hay là hai ngựa giữa dòng. Có những người đội giữa dòng đó mà hai con ngựa khác nhau, cho nên là những người hay thay đổi lòng tuổi già. Nói về sự hợp cùng thì người Việt Nam cũng có câu ngựa chạy cả bầy, chim bay có bạn, hay là ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Con ngựa chúng ta thấy là nó chạy chạy cả bầy, chim bay có bạn đầy nhảy, chúng ta thấy nói về sự hợp cùng, sự yêu thương lẫn nhau. Đó là người Việt Nam chúng ta dùng con ngựa để dạy đời là như thế. Nhưng Thánh Kinh dùng ngựa để răn bảo mọi người như thế nào, thưa quý bạn, chúng ta hãy quay về Thánh Kinh để Thánh Kinh nói về con ngựa như thế nào để dạy bảo loài người chúng ta. Thánh Kinh là lời của Chúa Trời, là chân lý, cho nên lời Thánh Kinh rao truyền ra là sự thật. Dĩ nhiên lời sự thật đó đi ngược lại bất cứ những lời giả dối xảo trá nào, những tư tưởng không đẹp của loài người. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh dùng con ngựa răn bảo người ta điều gì. Ở trong sách Ê-sai đoạn 31 câu 3 Thánh Kinh nói gì thưa quý bạn chăng? Thánh Kinh nói rằng và bả người Ê-díp-tô là loài người, Ê-díp-tô tức là người Ai Cập, không phải là Đức Chúa Trời. Những con ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thật. Người Ê-díp-tô tức là người Ai Cập có một thời làm bá chủ hoàn cầu, danh tiếng rất lớn, và ai nghe tới danh tiếng của người Ai Cập thì cũng thán phục và quân thủ thì run sợ, vì là quốc gia hùng cường, giàu mạnh và có thế lực trong thời đó. Nhưng lời Thánh Kinh nói rằng người Ê-díp-tô đó chỉ là loài người thôi, không phải là Đức Chúa Trời. Và lời Thánh Kinh cũng nói rằng con ngựa dầu quay không đến đâu thì cũng là một con vật mà thôi, không phải là thần gì cả. Con ngựa chỉ là loài xác thịt, không phải là thần gì cả. Vì vậy chúng ta phải biết rằng 12 con giáp mà theo lịch âm lịch đã ấn định đó, tí sổ nhập mẹo tức là con chuột, con trâu, con cọp, con heo, con gà, con chó, tất cả những con vật đó chỉ là xác thịt mà thôi, không phải là thần thánh gì cả. Dầu con ngựa là khoai không đến mức nào thì cũng là xác thịt mà thôi, không có thần thánh gì cả. Cho nên nếu chúng ta nhờ cậy vào nó, đặt nó như là một vị thần, người ta nói rằng nó mang con ngựa là phước lắm, mà phước là cho con ngựa cho ai, và người ta nằm tưởng rằng do những cái con giáp đó, rồi người ta nói rằng cái con này thì là ai sanh nhầm con này thì nó là tốt số được phước, và sanh nhầm con kia thì có khi không phước nhiều, vân vân. Và người ta tưởng rằng những con vật nó ban phước cho mình, rồi đặt cái tuổi mình là tuổi ta mang trong mình mỗi con người, mà mình tưởng con đó là thể giúp mình không. Con ngựa là không có con nào khác, không phải là thần đâu, chỉ là loại khác tính mà thôi. Vì vậy thánh kinh nói gì tôi muốn bàn giao. Thi Thiên 32 câu 9, hoàng đế David là người yêu của Đức Chúa Trời đã nói rằng: chớ như con ngựa là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần người. David nói rằng con ngựa là con vô tri, nó là loài có giác hồn chứ không có linh hồn như loài người, nó không có cái linh hồn, không là tâm linh để tương giao với Chúa Trời. Nó là con vật vô tri và chỉ là có giác hồn biết đau biết đớn như con vật khác mà thôi. Chúng ta không thể hạ thấp con người của mình xuống hàng những con thú như thế. Chúng ta là con người được Đức Chúa Trời dẫn nên cách lạ lùng bằng bàn tay của Ngài nắng lên và hạ sinh khí và tội lỗi. Chúng ta là con Đức Chúa Trời khi chúng ta ăn năn tội mình, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình trở về với Ngài. Thì Kinh Thánh nói rằng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình thì chúng ta trở thành con cái của Chúa Trời, không phải là con vật nào khác. Ở trong Thiên Kinh 33 câu 17 viết rằng: nhờ ngựa cho người cứu ấy là thể linh, nó chẳng bởi sức mạnh sức lớn của nó mà giải cứu ai được. Nếu mà chúng ta nhờ con thú này hay con giáp này con giáp nọ để được cứu thì là vô ích. Kinh Thánh nói như vậy, tôi biết bạn xem. Vì vậy Kinh Thánh đã cảnh cáo và kêu gọi rằng kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy dân Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Và Kinh Thánh cảnh cáo rằng thốn thay cho những kẻ xuống ngay chúng tôi cặn cầu cứu nhờ những ngựa cậy những xe lớn đó, vì nó nhiều, vì những đức kỵ của nó mạnh mà không ngó đến Đấng Thánh của Israel. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đừng nhờ cậy loài người, đừng nhờ cậy những con ngựa, vì những con đó là xác thịt, không phải là thần. Chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng quyền năng cao cả, Ngài là thần. Vì vậy hãy nhờ cậy Ngài. Vì vậy lời của Chúa dạy chúng ta, răn bảo chúng ta rất chính xác: đừng nhờ cậy loài người, đừng nhờ cậy thuốc vật, nhưng hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng. Con ngựa không phải là thần, cho nên không linh thiêng gì cả. Ngựa cũng không ban phước được cho ai, dầu nó là một trong hai 12 con giáp đi nữa, tôi biết bà anh chị em. Nhưng khi đôi khi chúng ta dùng, nhưng khi đôi khi Chúa Trời dùng con ngựa để bày tỏ sự bảo vệ, sự giải cứu của Ngài cho dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa Trời được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời, và đôi lúc Chúa Trời dùng con ngựa để bày tỏ sự bảo vệ của Ngài cho chúng ta thấy mặt thôi. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của dân Do Thái tại Mê-tu-ba-tư ngày xưa. Vào năm 486 trước Chúa, thời đại đế quốc Mê-tu-ba-tư cường thịnh, cai trị thế giới cổ thời đó. Đế quốc này rất là lớn, và Kinh Thánh chép rằng đế quốc cai trị trên 120 tỉnh từ Ấn Độ cho tới Ethiopia. Thời đó vua Asuru, một vị hoàng đế giàu có và quyền thế ngồi trên ngai, ông đã tuyển chọn một người nữ, người Do Thái thầm kín mà ông không biết là người Do Thái, làm hoàng hậu. Bà Esme là con nuôi của một người Do Thái tên là Mạc Đô Chê. Esme được vua tuyển chọn làm hoàng hậu, mà vua không biết đó Nhưng một lần kia ông đi ngang qua ông Mạc Đô Chê của người Do Thái. Mạc Đô Chê thì là người kính sợ Chúa Trời, chỉ thờ lại một mình Ngài mà thôi, không quỳ lại ai khác mà Chúa Trời mà ông tin kính. Cho nên Haman rất là tức giận, tìm cách để mà trừ diệt Mạc Đô Chê đi. Ông biết Mạc Đô Chê là người Do Thái, giết người một người Do Thái là một việc nhỏ, và ông muốn tiêu diệt tất cả những người Do Thái ở trong đế quốc Medo cho tới lúc bây giờ, giết tận diệt cả, không chừa người già, người lớn hay là trẻ con, giết sạch ở trong đế quốc của mình. Ông mới đến ra mắt vua mà xin chiếu chỉ. Ông nói rằng ở trong đế quốc của mình có một chống dân mà không rất là cứng đầu, không có nể phục ai cả. Mà nếu vua để những người này sống trong đế quốc của mình, một ngày nào đó nó sẽ nổi dậy mà phản bội đế quốc của chúng ta. Vua ra chiếu chỉ cho Haman đến ngày 13 tháng 12, được phép đứng lên mà tiêu diệt tất cả những người tại trong đế quốc. Nghe tin này mà ông chê buồn lắm, ông xé áo mình khóc lóc kêu gọi Chúa Trời. Còn dân Do Thái cũng khóc than vì sắp tới ngày bị tận diệt. Một đêm kia vua Asiru không ngủ được, mới truyền cho quần thần đeo đến những sách vở đọc cho ông nghe. Và người ta đọc đến một đoạn nói rằng có hai quan quan ở canh giữ cửa thành âm mưu giết vua, hai người đó là Tức Khang và Thê Lích âm mưu ám sát vua. Không ai hay, nhưng mà Mạc Đô Chê cũng ngồi về cửa thành đó thì nghe được họ bàn, mới báo cáo đến vua, và người ta đã bắt hai tên này điều tra một quả thật có âm mưu giết vua và trừ diệt đi. Khi vua nghe đọc đến điều đó thì hỏi rằng sao ta không biết chuyện này, bây giờ Mạc Đô Chê ở đâu, có ai thưởng cho ông ấy cái gì không? Các quần thần nói rằng đâu vua, người đó sống bình thường, không có ai mà thưởng gì cả. Vua mới cho mời đệ tướng Haman ở, nói rằng đệ tướng Haman, theo khách thì người mà vua kính trọng nhất, tôn trọng nhất, vua phải làm sao? Haman là vị đệ tướng được ở trong triều, ông nghĩ rằng ở trong triều này, ở trong đế quốc này có ai mà tôn trọng hơn ông, vua tôn trọng hơn ông. Cho nên ông đề nghị với vua rằng tâu vua, hãy người nào mà vua tôn trọng đó thì vua hãy mặc áo triều cho người đó, đổi máu triều tiên trên đầu người đó, rồi vua phải cắt cho một cái vị quan triều tôn trọng nhất, hãy đỡ người đó lên lưng ngựa, rồi dẫn con ngựa đó đi khắp cả kinh thành từ đường này qua đường khác, và trống kèn nổi lên loa lên rằng đây là người vua tôn trọng nhất. Asuru nói cùng Haman rằng khanh hãy làm đó cho Mạc Đô Chê. Mạc Đô Chê là người Haman thù ghét muốn giết đi, ông dựng một cái bọc hình để rồi một ngày sẽ treo Haman trên cây đó và tiện diện những người Do Thái. Bây giờ vua bắt ông phải mặc áo triều, đổi máu triều cho người này, rồi đỡ ông lên lưng ngựa và dẫn đi khắp thành phố. Ông đau đớn quá thì ông biết phải làm điều mà ông muốn. Ông buồn lắm. Khi trở về thấy mặt buồn thì đỡ hỏi rằng sao anh buồn quá. Ông mới kể hết chuyện đó. Anh đụng tới người Do Thái thì xa bại rồi, ông buồn lắm. Trong khi đó thì bà Esate hoàng hậu ra mắt vua mà không hẹn trước, và theo luật lúc bấy giờ nếu mà không hẹn trước thì sẽ bị bị cô lập ở trong cái thành Samaria đó. Lâu ngày quá thì dân sự, cả vua, cả quan, cả lính tráng, cả dân sự trong đó thì bị đói, không có gì ăn nữa. Và nếu mà kéo dài thêm một vài ngày nữa thì chắc là chết đi. Người ta đói mà chết hàng ngày phụ nhã, đàn bà, trẻ con, những người lớn cũng chết đầy đủ. Đến nỗi cái những người đàn bà đổi con nhau để mà ăn thịt mà sống, khổ sở lắm. Ở ngoài, ở ngay cửa thành có bốn người bị bệnh phong, bệnh cùi nè, ngồi đó để xin ăn. Nhưng mà người ta đói quá, đâu có ai cho. Bốn người xin ăn này cũng không xin được gì và đói sắp chết rồi. Họ bàn với nhau rằng bốn anh em của mình ở đây cũng chết, đói mà chết. Chi bằng chúng ta trong đêm chúng ta đi qua đại quân của Syri đang bao vây bên ngoài đó. Nếu họ tha chúng ta được sống, mà nếu mà họ bắt chúng ta mà giết thì đàn nào cũng chết mà thôi, trước sau thì cũng chết. Chúng ta liều mạng mà đi. Thì trong đêm đó chẳng cản chiều tối mà đi. Đức Chúa Trời làm một phép lạ vô cùng lớn lao cho quý bạn chứ, là trong đêm đoàn quân Syri đang bao vây thành Samaria đó, họ nghe tiếng chó ngựa ầm ầm, tiếng ngựa hí vang động và đoàn quân rầm rầm kéo tới. Họ tưởng là có viện binh giải cứu thành Samaria, họ sợ quá, họ lập tức bỏ trốn tất cả, bỏ quân trang, bỏ ngựa, bỏ tất cả cái gì bỏ lại đất mà để trốn tay không. Bốn người quân đi vào trong cái trại quân của Syri, thấy yên lặng mọi bề, mà sao còn nhận ngủ ngang, còn ăn đầy nhảy, họ ăn no đi, họ thấy vàng bạc nhiều quá, họ cũng lấy họ châu chấu để dành cho mình sau này. Nhưng họ cứ lấy mà chôn, một lúc thì họ nghĩ rằng mình làm việc này không phải. Ngày nay là ngày có tin mừng, nếu mà chúng ta đứng lặng thì chúng ta phạm tội với Chúa Trời và với dân tộc. Cho nên bốn người con này trở vào trong trung thành mà loan báo cho mọi người biết rằng Israel đã bỏ đại trốn hết rồi, đừng sợ nữa, hãy ra lấy lương thực mà sống. Và còn dân trong thành Samaria được sống nhờ sự giải cứu của Chúa Trời này, thì có tôi muốn bạn cho Đức Chúa Trời dùng những tiếng ngựa, ngựa hí, xe ngựa làm cho quân Syria sợ hãi mà trốn đi. Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài là như thế của quý bạn. Một câu chuyện khác đó là câu chuyện của tiên tri Elise, cũng vào trong thời dân Sa-ran 10 khi phái phía Bắc, quân Syria cũng đe dọa dân Sa-ran rất là nhiều. Một ngày kia dân Israel và quân Syria đang giao chiến với nhau, những trận đánh thật là rùng rợn kinh khủng, chết rất là nhiều. Vua Syria họp các tướng lãnh của mình và điều lệnh rằng bây giờ chúng ta hãy bí mật kéo nhiều đạo binh tướng lãnh này đóng ở bên đây, phục kích ở bên này, tướng lãnh kia phục kích bên nọ, bên đông bên tây phục kích tất cả. Vua cho sắp xếp tất cả đạo quân của mình phục kích Jerusalem để mà đánh bại Jerusalem. Nhưng Jerusalem không có đi vào bẫy của quân Syria, họ đi đường khác. Vua Syria ngày hôm sau lại bố trí trải quân ra những cánh quân khác ở những nơi khác. Nhưng mà dường như Jerusalem đã biết được cái cuộc hành quân của quân Syria, cho nên không có tố gì trực tiếp mà đi đánh những người khác. Vua Syria rất là lạ lắm, không nghi ngờ có ai ở trong đạo quân của mình làm chán gì mà báo tin cho Jerusalem, cho nên ông họp tất cả quân thần sẽ lại và nói rằng các người hãy trả lời chúng ta, ai ở trong đạo quân của chúng ta khi chúng ta học cái đó ở đây mà lại báo cho Israel để họ biết tin chúng ta phục kích ở nơi nào. Các quân thần yên lặng sợ hãi quá. Nhưng có một ông đứng lên nói rằng: Đâu vua, vua bảo rằng ông Eliezer ở đâu. Người ta nói rằng ông đang ở trong thành phố Đô Thanh. Chúa nói rằng được, ngày mai các ngươi hãy đem xe, đem ngựa bao vây cả thành Đô Thanh, hãy bắt cho được Eliezer về cho ta để ta trừ diệt ông này, hầu cho có thể chiến thắng được Jerusalem. Quân lính của Syri với ngựa xe đèn nhảy bao cả thành Đô Thanh. Một buổi sáng ngày tới với Elise ra mở cửa, nhìn thấy chung quanh nhà của Elise, chung quanh thành phố Đô Thanh đèn nhảy ngựa và xe, và quân lính rất hung hãn. Người đại tớ chạy vào báo tin với Elise rằng: thầy ơi chắc chết rồi, tôi với thầy chắc chết, không có chạy thoát thoát được. Mà tại sao bây giờ ngựa xe của quân Syri đầy nhảy ở chung quanh chúng ta muốn bắt tiên tri? Bây giờ phải làm sao? Tiên tri nói rằng đừng có sợ, những xe ngựa, những lính kỵ ở chung quanh chúng ta còn nhiều hơn xe lính kỵ của dân Syri nữa. Người đại tớ thì ngạc nhiên lắm: ở đây có một tôi với thầy mà thôi, không có gì nhiều đâu, mà thầy nói là còn nhiều hơn, đã muốn tôi thấy thầy dễ mà. Elise cầu nguyện: Chúa Chúa Trời ơi, xin mở mắt ra để cho người đại tớ này thấy được sự bảo vệ của Ngài, sự điều khiển của Ngài. Ông này mở mắt thật, cái bằng thần nhãn của mình, nhìn thấy chung quanh khắp núi đồi bao bọc bởi những xe mà ngựa lửa của Đức Chúa Trời. Rồi cái xe đây làm gì nữa các bạn? Ông cầu nguyện lại: Chúa, xin cho đạo quân của Syri đang bao vây đây mù mắt tất cả, để họ thấy đường đi. Tất cả họ không thấy đường đi nữa. Elise và đại tớ đi ra nói rằng: các ông ơi, các ông đi tìm Elise phải không? Elise không có đến đây đâu, chúng tôi sẽ dẫn các ông đi để tìm cái người mà muốn bắt. Rồi Elise dẫn đạo quân không phải đi vào thành Đô Thanh, mà dẫn đi riêng tới thủ đô Samari. Tới đó để chua ra đó, tao đừng có thấy đạo quân mù không mà đi đến này dễ như thế này với xe ngựa. Chú hỏi cái gì? Nói rằng tôi bắt được đạo quân của Syri đang bao vây đây đem đến chùa. Bây giờ chúa muốn xử thế nào thì xử, chúa nói bây giờ đánh đập nó, được không? Elise nói là không, đừng đánh đập. Ông cầu nguyện xin chúa mở mắt cho đạo quân này. Tất cả đều mở mắt ra mà thấy mình đang ở trước thằng vua Israel ở trong thành Tavi, họ sợ quá. Elise truyền lệnh cho vua rằng bây giờ chúa hãy làm tiền, đã cho nó ăn cho nó nê, rồi thả cho nó về. Và từ đó Kinh Thánh nói rằng dân Syri không còn dám léo hắn gì tới Israel nữa. Đức Chúa Trời đã giải cứu Elise, cái tạo lòng cho quý bạn thế, giải cứu đầy tớ của Ngài và giải cứu luôn cả dân dân lúc bây giờ giữa đạo quân hùng hậu của Syri lúc bây giờ ấy. Đức Chúa Trời đã giải cứu. Qua ba câu chuyện tôi kể cho quý bạn trên anh chị em nghe, điều qua câu chuyện cho thấy rằng Đức Chúa Trời dùng con ngựa để bày tỏ sự bảo vệ, sự giải cứu cho dân sự của Ngài khi dân sự kêu cầu Ngài. Ai kêu cầu Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời giải cứu. Loài người không giải cứu được đâu, những con thú vật cả con ngựa cũng không giải cứu được người đâu, chỉ có Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta mà thôi. Cho nên Kinh Thánh chép rằng kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy chân Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy, tức là những kẻ nhờ cậy loài người và nhờ cậy con ngựa đó, thì bị khòm xuống và sa ngã. Còn chúng tôi, những người nhờ cậy Chúa Trời sẽ trỗi dậy và đứng ngay lên. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là đấng cứu độ của chúng tôi. Đức Chúa Trời là đấng nhận lời yêu cầu của chúng tôi như cuốn Kinh Thánh của chúng ta thấy. Khi tôi cùng với bạn em yêu cầu của Chúa, Ngài cứu chúng ta. Khi chúng ta yêu cầu của Chúa, Ngài giải cứu chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao cả, bởi quyền năng của Ngài, Ngài làm được tất cả cho quý bạn em. Vì vậy mà Kinh Thánh chắc rằng chẳng có sự cứu rỗi trong bằng